Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về một nét tín ngưỡng rất quen thuộc, đặc biệt với giới kinh doanh, đó là bàn thờ thần tài, ông địa. Chúng ta sẽ dựa trên thông tin tổng hợp từ nhiều nguồn uy tín về thờ cúng, phong thủy như là Mộc Việt, Địa Ốc Bình An và một số trang khác nữa. Mục tiêu là để hiểu rõ hơn ý nghĩa tâm linh này, rồi cách bài trí sao cho đúng và những lưu ý quan trọng để thu hút may mắn, tài lộc. À, chắc ai cũng từng nghe về thần tài, ông địa rồi, đúng không ạ?
Vâng.
Thần tài thì người ta tin là cai quản tiền bạc, còn ông địa hay thủ công thì coi sóc nhà cửa, đất đai, cho gia đình ấm no. Có câu chuyện về thần tài cũng khá thú vị đấy, là ngài vốn ở trên trời, rồi say rượu rơi xuống trần gian, mất trí nhớ.
À, cái sự tích đó cũng phổ biến.
Vâng, ngài đi đến đâu là chỗ đó làm ăn phát đạt. Nghe nói là rất thích ăn heo quay, vịt quay.
Đúng vậy.
Đến khi được người ta tặng lại đúng quần áo cũ, ngài mới nhớ ra người bay về trời. Đúng ngày mùng 10 tháng giêng, thế là thành ngày vía thần tài luôn.
Ừ, một câu chuyện dân gian rất hay. Và cái điều đặc biệt ở Việt Nam mình là lại thờ chung cả hai vị này.
Vâng, tại sao lại thế ạ?
À, nó có lý do sâu xa đấy. Thần tài thì rõ rồi, là tiền bạc. Còn ông địa, vị thần đất đai, lại mang ý nghĩa về sự ổn định, cái nền tảng an cư lạc nghiệp. Điều này nó phản ánh cái gốc nông nghiệp lúa nước của mình ấy. Cần cả đất đai màu mỡ lẫn tiền tài sung túc.
À, ra thế.
Có câu, thổ năng sinh bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim. Tức là đất có thể sinh ra của cải. Nên thờ chung là mong muốn một sự giàu có nó trọn vẹn, bền vững, vừa có lộc, vừa có sự bình an.
Em hiểu rồi. Vậy ý nghĩa chính của việc thờ cúng này, và có phải ai cũng nên lập bàn thờ không?
Thì về cơ bản, đó là cách mình thể hiện lòng thành kính, cũng như gửi gắm cái mong muốn về tài lộc, làm ăn thuận lợi, gia đình sung túc. Dân gian quan niệm là bàn thờ càng được chăm chút ấy, thì càng thể hiện sự nghiêm túc, thì công việc nó càng phát đạt.
Vâng.
Còn chuyện ai nên lập thì nó cũng tùy vùng miền, tùy quan niệm nữa.
Ở miền Nam thì em thấy phổ biến hơn nhiều.
Đúng rồi, ở miền Nam thì gần như nhà nào kinh doanh hay nhà ở bình thường cũng có. Miền Bắc thì thường tập trung nhiều hơn ở các cửa hàng, công ty.
Là, vậy khi đã quyết định lập bàn thờ rồi, thì cái vị trí và hướng đặt chắc là rất quan trọng.
Cực kỳ quan trọng. Nguyên tắc đầu tiên là bàn thờ luôn đặt dưới đất, thường là tầng 1. Phải chọn chỗ sạch sẽ, thoáng đãng. Và điểm mấu chốt là phải ở vị trí có thể bao quát được lối ra vào chính của nhà hoặc cửa hàng, để đón khí, đón lộc vào.
À, phải nhìn được ra cửa.
Đúng thế. Và lưng bàn thờ thì phải dựa vào một bức tường vững chắc, không được dựa vào kính hay cửa sổ. Tránh đặt gần nhà vệ sinh, nhà bếp, gầm cầu thang, những nơi không trang nghiêm.
Thế còn hướng đặt thì sao ạ? Em nghe nói là phải xem tuổi gia chủ.
Chính xác. Phong thủy thường khuyên là chọn hướng tốt, hợp với mệnh của gia chủ. Người ta chia làm đông tứ mệnh và tây tứ mệnh đấy. Nhưng có hai hướng thường được ưu tiên là cung thiên lộc hướng đông nam, nó chủ về tiền bạc, may mắn. Và cung quý nhân hướng tây bắc, giúp gia chủ gặp được người giúp đỡ.
Thiên lộc và quý nhân.
Vâng, nói nôm na là đặt theo thế tựa sơn hướng thủy, lưng có chỗ dựa vững, mặt thì nhìn ra khoảng không thoáng đãng.
Dạ, giờ đến các vật phẩm cần thiết ạ. Chắc chắn phải có tượng hai ngài rồi.
Đúng vậy, tượng thần tại ông địa thì thường làm bằng sứ hoặc đá tự nhiên cũng tốt, vì đá được cho là tụ năng lượng. Khi đặt thì nhớ nguyên tắc, nhìn từ ngoài vào, thần tài bên trái, ông địa bên phải. Tượng phải được tắm rửa sạch sẽ bằng nước lá bưởi hoặc nước gừng trước khi an vị.
Vâng.
Rồi đến bát hương, là trung tâm của bàn thờ, nơi tâm linh hội tụ. Phải đặt chính giữa, và quan trọng là phải cố định, không được xê dịch. Có thể dùng keo dán lại cho chắc.
À, phải cố định bát hương.
Đúng rồi, phía sau tượng thì thường dán một bài vị trên vách tường.
Em còn thấy có ba cái hũ nhỏ đựng gạo, muối, nước nữa.
À, ba hũ đó gọi là chóe thờ. Đựng gạo, muối, nước sạch. Nó tượng trưng cho sự ấm no, đủ đầy cơ bản. Đặt ở giữa ông địa và thần tài. Mấy hũ này thì chỉ thay vào cuối năm thôi.
Dạ, rồi hoa quả thì sao ạ?
Phải có chứ. Bên phải bàn thờ, nhìn từ ngoài vào là lọ hoa tươi, gọi là đông bình. Nên cắm hoa cúc, đồng tiền, hoa hồng. Nhớ là hoa tươi nhé, không dùng hoa giả.
Vâng, không dùng đồ giả.
Bên trái thì đặt đĩa trái cây, thường là 5 loại quả tươi ngon, gọi là tây quả. Bày số lẻ.
Đông bình tây quả.
Phía trước bát hương thì có kỷ 5 chén nước sạch, xếp thành hàng ngang hình chữ nhất, hoặc có khi xếp hình chữ thập, tượng trưng cho ngũ hành hoặc ngũ phương.
Em còn thấy có ông cóc ngậm tiền rất hay xuất hiện.
À, ông cóc thiểm thư, đó là linh vật giữ tiền mà. Thường đặt ở bên trái bàn thờ, cạnh mâm quả. Có cái mẹo nhỏ là buổi sáng quay cóc ra ngoài để hút lộc, buổi tối thì quay vào trong để giữ tiền lại nhà.
Hay quá!
Rồi còn có một bát nước nông lòng, gọi là bát minh đường tụ thủy. Đổ đầy nước sạch, rải thêm vài cánh hoa tươi lên trên. Ý nghĩa là để tụ tài lộc lại.
À, minh đường tụ thủy.
Vâng, kích thước bàn thờ cũng nên chọn theo thước lỗ ban, lấy các cung số tốt như tài lộc, hưng vượng.
Dạ, có vẻ khá là nhiều thứ cần chuẩn bị kỹ lưỡng. Vậy khi thờ cúng hàng ngày, những lưu ý quan trọng nhất là gì ạ?
Điều cốt lõi nhất đó là sự sạch sẽ và trang nghiêm. Bàn thờ và các vật phẩm, đặc biệt là tượng các vị thần, phải luôn sạch sẽ. Nên lau chùi định kỳ bằng khăn sạch, nước sạch. Có thể pha chút rượu trắng, nước gừng hoặc dùng nước lá bưởi cho thơm. Thường lau dọn vào ngày 14 âm lịch và ngày cuối tháng.
Vâng, phải giữ sạch sẽ.
Thứ hai là việc thắp hương. Nên thắp hương mỗi ngày, đặc biệt là buổi sáng trước khi mở cửa hàng kinh doanh vào buổi tối. Việc này giúp bàn thờ luôn ấm cúng, tụ khí tốt. À, nhiều người còn thích dùng đèn dầu hoặc nến hơn là đèn điện vì cho rằng nó có sinh khí hơn.
Dạ, những ngày rằm mùng 1 lễ Tết thì chắc là cần chuẩn bị chu đáo hơn.
Chắc chắn rồi. Những ngày đó và đặc biệt là ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng ấy.
Mùng 10 tháng Giêng.
Đúng rồi, cúng tốt nhất là vào giờ Thìn, khoảng 7 đến 9 giờ sáng. Lễ vật thì cần tươm tắt hơn, hoa tươi, ngũ quả, có thể thêm xôi, gà luộc, thịt quay, tùy tâm và điều kiện gia chủ.
Khi lập bàn thờ mới thì sao ạ? Có cần lưu ý gì đặc biệt không ạ?
Có chứ. Nên chọn ngày tốt, hợp tuổi để mua bàn thờ. Lúc mua về thì nên vận chuyển thẳng về nhà, không mang đi lòng vòng. Dùng nước gừng lau sạch bàn thờ trước khi đặt vào vị trí. Rồi chọn ngày giờ tốt để làm lễ an vị, thỉnh thần tài ông địa về. Sau khi cúng an vị xong, có một điều quan trọng là nên thắp hương liên tục trong 100 ngày đầu để bàn thờ tụ khí.
À, 100 ngày đầu, vâng. Vậy có những điều gì mình nên tránh, những điều kiêng kỵ ạ?
Những điều cơ bản cần nhớ. Tuyệt đối không đặt bàn thờ ở nơi ô uế, ẩm thấp, tối tăm. Tránh để vật nuôi như chó, mèo lại gần quấy phá. Không dùng hoa quả giả, đồ lễ giả để cúng. Tượng thờ thì phải nguyên vẹn, không sứt mẻ. Gương mặt các vị thần phải tươi tắn, hoan hỉ.
Vâng.
Bát hương thì như đã nói, phải cố định, không được để người khác tùy tiện dịch chuyển. Khi thắp hương thì không cắm chồng chéo chân hương lên nhau. Lễ vật sau khi cúng xong thì nên thụ lộc tại nhà, cho người trong gia đình cùng hưởng, tránh mang cho hết người ngoài. À, còn khi thay nước trong chén thờ, người ta thường đổ nước cũ từ ngoài vào trong nhà, mang ý nghĩa là rước lộc vào nhà.
Dạ, rất nhiều điều cần ghi nhớ. Như vậy có thể thấy thờ cúng thần tài ông địa là một tín ngưỡng đẹp, thể hiện cái mong ước về một cuộc sống đủ đầy, công việc làm ăn thuận lợi. Điều quan trọng có lẽ không chỉ nằm ở việc thực hiện đúng các nghi thức, mà chính là cái tâm thành kính, sự chu đáo, giữ gìn không gian thờ cúng luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Chính xác. Và tôi muốn để lại một câu hỏi mở để mọi người cùng suy ngẫm thêm. Liệu rằng bên cạnh việc mình làm đúng các bước, tuân thủ các điều kiêng kỵ, thì chính cái sự tập trung, cái tâm ý và thái độ trân trọng mà một người dành cho góc tâm linh này, nó có thể một cách nào đó âm thầm tác động đến tư duy của họ không? Đến sự tự tin và cả cách họ nhìn nhận nắm bắt các cơ hội trong công việc kinh doanh hay quản lý tài chính cá nhân.